Ngày thứ hai, 8 giờ. Sáng hôm sau, tôi bật đến trước một nhân viên đang ngồi sau chiếc bàn làm việc của hãng cho thuê ô tô châu Âu. Xin chào, anh ta nói bằng tiếng Đức. Đó là một lời nhắc nhở rằng anh ta đang ở trong vùng nói tiếng Đức trên đất Thụy Sĩ. Xin chào, anh đáp lại cũng bằng tiếng Đức. Anh có xe cho thuê không? Thưa ông có. Ông sẽ cần nó trong bao lâu? Một câu hỏi hay. Một giờ ư? Hay có thể là một năm hoặc hai năm? Tôi không rõ. Ông có định mang trả chiếc xe tại đây không? Có thể là như vậy. Tay nhân viên lạ lùng nhìn anh. Rất tốt, xin ông điền vào các mẫu giấy tờ này cho. Robert trả tiền thuê xe bằng cái thẻ tín dụng đặc biệt màu đen mà tướng Helias đã đưa cho anh. Tay nhân viên xem xét tấm thẻ lúng túng và nói, xin lỗi một chút. Anh ta biến mất vào một căn phòng và khi trở ra, Robert hỏi, có gì rắc rối không hả? Không thưa ông, không có gì cả. Đó là một chiếc Opera Omega màu xám. Robert lái xe ra con đường cao tốc của sân bay và chạy vào thành phố. Anh rất thích Thụy Sĩ. Đây là một trong những đất nước đẹp nhất trên thế giới. Nhiều năm về trước anh ta đã từng đi trượt tuyết ở đây, liên hệ với Esbjørn Adelum, cơ quan tình báo của Thụy Sĩ, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Cơ quan này được tổ chức thành 3 bộ phận, G, P và I. Mỗi bộ phận phụ trách riêng rẽ vào các địa bàn Đức, Pháp và Italy. Hiện nay mục tiêu chính yếu của nó gắn liền với việc phát triển các hoạt động gián điệp được tiến hành trong các tổ chức khác nhau của Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Robert có bạn hữu trong cơ quan tình báo Thụy Sĩ, nhưng anh nhớ lời dặn của tướng Hila. Anh không được liên hệ với bất kỳ ai trong số họ. Quãng đường vào thành phố mất 25 phút. Robert đến đầu mối giao thông Dumbledore, rồi cho xe hướng về phía khách sạn Dollar Grand. Nó vẫn đúng như anh còn nhớ, một lâu đài kiểu Thụy Sĩ lớn quá cỡ nhìn ra hồ Zurich, với những tháp nhỏ gây ấn tượng mạnh, bao bọc bởi cây cỏ. Anh đậu xe và bước vào tiền sảnh. Phía bên trái là bàn tiếp tân. Xin chào. Xin chào, tôi muốn có một phòng cho một đêm được chứ? Họ trao đổi bằng tiếng Đức. Vâng, ông thanh toán thế nào ạ? Bằng thẻ tín dụng của tôi. Vẫn chiếc thẻ tín dụng có màu trắng đen mà tướng Helias đã đưa cho anh. Robert hỏi xin một tấm bản đồ Thụy Sĩ và sau đó được đưa tới một căn phòng đầy đủ tiện nghi trong khu phòng mới của khách sạn. Căn phòng có một ban công nhỏ nhìn ra hồ. Robert đứng đó hít thở khí trời mùa thu mát lạnh và nghĩ tới nhiệm vụ trước mắt anh. Anh không có gì để mà tiếp tục cả, không một dấu vết chết tiệt nào. Tất cả các dữ liệu cho bài toán của anh đều hoàn toàn không được biết. Tên của cái hãng du lịch kia, số lượng những du khách kia, tên tuổi và địa chỉ nào đó của họ, có phải tất cả các nhân chứng đều ở Thụy Sĩ không? Đó chính là cái khó khăn mà chúng ta không hề biết họ là ai hay họ ở đâu. Và như vậy thì chỉ tìm được một vài nhân chứng đó cũng đã quá khó. Ông phải tìm được tất cả các nhân chứng đó. Thông tin duy nhất mà anh có được là địa điểm và thời gian. Utendorf, Chủ nhật ngày 14 Tây tháng 10. Anh cần một sợi rơm, một cái gì đó để mà bám vào. Nếu anh nhớ chính xác thì tất cả những xe du lịch cho tuyến trong thời gian một ngày chỉ xuất phát từ hai thành phố lớn, Zurich và Geneva. Robert mở một ngăn kéo và lấy ra cuốn danh bạ điện thoại dày cộp. Mình sẽ tìm vần em để cầu may thôi, Robert nghĩ. Có tới gần 10 hãng du lịch được đăng ký. Sunshine Tour, Sweet Tour, Tour de Civic, Tour Rapino, Tourima Rensen. Anh sẽ phải kiểm tra từng hãng một. Anh ghi lại địa chỉ của tất cả các hãng đó và lái xe tới những văn phòng của một vài hãng gần đây nhất. Có hai nhân viên ở sau dãy bàn dài để tiếp du khách. Khi một trong hai người rảnh việc, Robert cất tiếng. Xin lỗi, vợ tôi là một trong số khách đi theo tuyến của các anh chủ nhật tuần trước. Và cô ấy đã để quên chiếc ví trên xe. Tôi nghĩ là cô ấy đã hồi hộp bởi vì nhìn thấy quả bóng thám không bị tai nạn ở gần Utendorf. Tay nhân viên chau mày, hẳn là ông nhầm rồi.
Tuyến của chúng tôi không hề tới gần Utendot.
Ồ, xin lỗi, vậy là một.
Nơi dừng chân thứ hai có vẻ kết quả hơn. Tuyến du lịch của anh có đi Utendot không nhỉ?
Ồ, có ạ. Người nhân viên mỉm cười.
Các tuyến của chúng tôi đi đến khắp nơi trên đất Thụy Sĩ, những thắng cảnh đẹp nhất. Chúng tôi có một đi Remas, tuyến đặc biệt. Cũng có tuyến du lịch tốc hành đi Gasly và Thao. Tuyến vòng tròn lớn sẽ khởi hành trong. Có phải các anh có một chuyến đi hôm Chủ nhật mà xe đã dừng lại để xem cái khinh khí cầu bị đâm vào núi đó không? Tôi hiểu là vợ tôi đã trở về khách sạn muộn và... Người nhân viên sau bàn nói với vẻ đầy công phẫn. Chúng tôi rất tự hào với thực tế là các chuyến đi du lịch theo tuyến, chúng tôi là không bao giờ trễ cả. Chúng tôi không dừng ngoài chương trình. Vậy là một trong những xe của các anh đã không dừng lại để xem các kinh khí cầu đó phải không?
Chắc chắn là không.
Cảm ơn. Vậy là hai. Văn phòng thứ ba mà Robert ghé đến đặt tại Benofas và tấm biển bên ngoài đề là Summer Tour. Robert bước đến bên chiếc bàn tiếp khách. Xin chào. Tôi muốn hỏi anh về một trong số những xe đi tuyến của các anh. Tôi có nghe một quả bóng thám không bị tai nạn ở gần Utendot và người lái xe của các anh đã dừng lại nửa giờ cho du khách xem.
Không không, anh ta chỉ dừng lại 15 phút thôi.
Chúng tôi có những lịch trình rất nghiêm ngặt.
Chúng rồi.
Ông nói là ông quan tâm đến chuyện gì trong việc này nhỉ? Nhân viên hãng du lịch hỏi khi thấy khách im lặng. Robert móc ra một trong những tấm cát đã anh đã được trao cho anh.
Tôi là phóng viên, Robert nói một cách sốt sắng, và tôi đang viết cho tạp chí du lịch và sự thanh thản về hiệu quả của xe bus ở Thụy Sĩ so sánh với các nước khác.
Tôi không biết liệu tôi có thể phỏng vấn người lái xe của các anh được không.
Đó sẽ là một bài báo thú vị đấy, rất thú vị là đằng khác.
Người Thụy Sĩ chúng tôi tự hào về hiệu quả làm việc của mình,
và niềm tự hào đó là xứng đáng.
Robert quả quyết với anh ta.
Liệu tên hãng chúng tôi có được nhắc đến không?
Sẽ ở vị trí nổi bật đấy.
Tay nhân viên mỉm cười.
Ồ, vậy thì tôi thấy không có gì bất lợi cả. Tôi có thể nói chuyện với anh ta ngay bây giờ được không?
Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta. Anh ta viết một cái tên lên mẩu giấy.
Robert Benelli đọc ngược dòng chữ Hen Beckerman.
Tay nhân viên viết thêm địa chỉ. Ông ta ở Kepler, đó là một cái làng nhỏ cách Zurich chừng 40 km.
Lúc này thì ông sẽ có thể tìm thấy ông ta ở nhà.
Robert Bellamy cầm lấy mẩu giấy.
Rất cảm ơn anh. Nhân tiện, Robert nói, để chúng tôi có đầy đủ các dữ kiện cho câu chuyện. Anh có biết số lượng vé đã bán ra cho chuyến đi đó không?
Tất nhiên, chúng tôi lưu hồ sơ về tất cả các chuyến du lịch.
Xin đợi một phút. Anh ta nhấc một cái cặp phía dưới bàn và dở một trang ra.
À, đây rồi.
Chủ nhật, Hen Beckerman có 7 hành khách. Anh ta lái chiếc Iveco.
Ngày hôm đó chiếc xe buýt nhỏ.
7 người khách vô danh là người lái xe. Robert cố cho mày.
Anh có tên những du khách đó không?
Thưa ông, người ta từ ngoài đường bước vào mua vé và lên đường.
Chúng tôi không yêu cầu một thứ giấy tờ gì.
Tuyệt thật. Một lần nữa cảm ơn anh nhé.
Robert đi ra phía ngoài cửa.
Tay nhân viên với theo. Tôi mong ông sẽ gửi cho tôi một bản bài báo nhé.
Chắc chắn rồi, Robert đáp.
Chi tiết đầu tiên của vấn đề là chiếc xe buýt, và Robert lái xe đến Chatsworth, nơi những chiếc xe bus khởi hành.
Thầm mong nó có thể để lộ một dấu vết nào đó.
Chiếc xe Iveco sơn màu nâu và trắng bạc, nhỏ vừa đủ để có thể vượt những con đường dốc của dãy núi Elf. Và 14 ghế ngồi dành cho khách. 7 người đó là ai và họ đã biến đi đường nào?
Robert ngồi vào xe của mình. Anh xem bản đồ và đánh dấu đường đi.
Anh đi đường Laverne Strand ra khỏi thành phố tới vùng Elbis, nơi bắt đầu của dãy núi Elf và hướng tới làng Kepa. Anh chạy theo hướng nam ngang qua dãy đồi nhỏ bao quanh Zurich và bắt đầu leo lên dãy Elf huyền diệu. Anh lái xe chạy qua Edliwil, Langno và Hosen và bao nhiêu làng mạc vô danh khác, với những ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ và quang cảnh đẹp như tranh. Gần một tiếng sau anh tới Kepler, ngôi làng nhỏ này có một tiệm Anh,
một nhà thờ, một bưu điện và khoảng hơn 10 ngôi nhà nằm rải rác quanh những quả đồi.
Robert đỗ xe và bước vào tiệm ăn. Một cô hầu bàn đã lau chùi cái bàn gần cửa ra vào. Xin chào cô có biết nhà ông Buckingham ở đâu không? Anh nói bằng tiếng Đức. Dạ, cô gái chỉ tay dọc theo con đường phía cuối kia kìa.
Cảm ơn.
Robert rẽ phải chỗ cái nhà thờ và chạy đến một ngôi nhà hai tầng xây bằng đá, vẻ khiêm nhường, với mái đỏ. Anh ra khỏi xe và bước đến trước cửa, không nhìn thấy chuông, anh đành phải gõ cửa. Một người phụ nữ to lớn với hàng ria mép mờ mờ ra mở cửa. Có gì vậy? Xin lỗi vì đã làm phiền chị. Ông Beckerman có nhà không ạ? Chị ta nhìn anh có vẻ nghi ngờ. Ông muốn gì ông ấy à? Robert trao cho chị ta một nụ cười thật quyến rũ. Chị hẳn phải là vợ của ông Beckerman. Anh móc cái thẻ phóng viên ra. Tôi đang làm việc một bài trên tạp chí về những người lái xe bus Thụy Sĩ. Và chồng chị được giới thiệu với tạp chí của tôi là một trong những người lái xe an toàn nhất nước. Gương mặt chị ta sáng lên và nói một cách đầy tự hào. Hen của tôi là một người lái xe tuyệt vời. Chị Beckerman, đó là điều mà mọi người đều nói với tôi. Tôi muốn được phỏng vấn ông ấy. Phỏng vấn hen của tôi cho một tờ tạp chí ư? Chị ta đỏ bừng mặt. Điều đó thật thú vị. Xin mời vào. Chị ta dẫn Robert vào một căn phòng khách nhỏ và gọn gàng ngăn nắp. Xin chờ ở đây, tôi sẽ gọi hen. Ngôi nhà có trần thấp nhưng sáng sủa, sàn nhà bằng gỗ nâu sẫm, đồ đạc bằng gỗ trong nhà khá giản dị. Có một cái lò sưởi bằng đá và những tấm rèm treo trên các cửa sổ. Robert đứng đó ngẫm nghĩ, đây không chỉ là đầu mối tốt nhất mà còn là đầu mối duy nhất của anh. Người ta từ ngoài đường bước vào mua vé và lên đường. Chúng tôi không yêu cầu một thứ giấy tờ gì. Từ đây mình còn chưa biết sẽ đi đâu. Robert nhăn nhó nghĩ. Nếu ở đây không ổn, mình luôn luôn có thể cho đăng một lời giao. Xin mời 7 du khách trên chiếc xe buýt nhìn thấy vụ tai nạn kinh khí cầu hôm Chủ nhật. Đến phòng khách sạn của tôi vào lúc 12 giờ, trưa mai, sẽ có bữa điểm tâm. Một người đàn ông mảnh khảnh và hói đầu xuất hiện, nước da ông mai mái và ông ta để một bộ ria mép dày đen, rất không hợp với toàn bộ vẻ ngoài của mình. Xin chào ông, tôi là Smith. Xin chào ông, giọng Robert đầy nhiệt tình. Tôi đang rất mong ngóng được gặp ông Beckerman. Vợ tôi nói là ông đang viết cho một câu chuyện về những người lái xe bus chúng tôi. Ông ta nói với một giọng Đức nặng trịch. Robert nở một nụ cười với vẻ tranh thủ tình cảm. Đúng thế, tạp chí của tôi rất quan tâm đến hồ sơ lái xe an toàn tuyệt vời của ông và... Thôi đi, Beckerman thổ lộ cách ngang. Ông quan tâm tới cái vụ tai nạn chiều hôm qua không phải thế ư? Robert làm ra vẻ lúng túng. Sự thật là, vâng, tôi cũng muốn bàn cả chuyện đó nữa. Vậy thì sao ông không nói thẳng ra hả? Ngồi xuống. Cảm ơn. Robert ngồi xuống chiếc di văn. Beckerman nói, tôi lấy làm tiếc là không thể mời ông uống một chút, nhưng quả là chúng tôi không còn chữ sẵn rượu trong nhà. Ông ta đập tay vào bụng, rất dạ dày. Thậm chí các thầy thuốc không thể cho tôi uống thuốc giảm đau được. Tôi phản ứng với tất cả các loại đó. Ông ta ngồi xuống phía đối diện với Robert, nhưng mà ông không biết, không đến đây để nói về sức khỏe của tôi phải không ạ? Ông muốn biết gì nào? Tôi muốn nói chuyện với ông về những người khách đi trên chiếc xe của ông hôm Chủ nhật, mà ông dừng lại gần Uthendorf, nơi quả bóng thám không đâm vào núi ấy. Hen Beckerman nhìn anh chọc chọc. Bóng thám không nào? Ông nói chuyện gì vậy? Quả bóng mà. Ông nói con tàu không gian ấy ư? Đến lượt Robert kinh ngạc. Tàu không gian? Phải, một cái đĩa bay. Phải mất một giây để những lời này được cảm nhận hết. Robert thấy ớn lạnh một cách đột ngột. Có phải ông đang nói với tôi là ông đã nhìn thấy một cái đĩa bay không? Phải, với những xác chết trong đó. Ngày hôm qua ở vùng núi Eo, Thụy Sĩ, một quả bóng thám không thời tiết của NATO đâm vào núi, có một vài dụng cụ thí nghiệm quân sự tối mật trên quả cầu đó. Robert phải rất cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh. Ông Beckerman, ông có chắc chắn cái mà ông đã nhìn thấy là một đĩa bay không ạ? Tất nhiên, cái mà họ là một vật thể bay lạ, và có những người chết ở trong đó, không phải là người, không phải những sinh vật, rất khó mô tả họ. Ông ta hơi rùng mình. Họ rất nhỏ với những đôi mắt to, rất lạ. Họ mặc những bộ quần áo có màu kim loại bạc, trông rất sợ. Robert lắng nghe. Đầu óc anh rối bời. Những hành khách của ông có trông thấy không? Ồ, có, tất cả chúng tôi đều trông thấy. Tôi đã dừng ở đó có tới 15 phút ấy. Họ muốn chúng tôi dừng lại lâu hơn, nhưng hãng luôn rất nghiêm ngặt về lịch trình. Robert biết câu hỏi là vô ích, thậm chí trước cả lúc anh ta nói ra. Ông Beckerman, ông có biết tên của một hành khách nào trong số đó không? Thưa ông, tôi là người lái xe. Hành khách mua vé ở Zurich và chúng tôi đưa họ đi về phía Tây Nam để đến Interlaken và rồi theo hướng Tây Bắc tới Bern. Họ có thể xuống hoặc là xuống Bern hoặc là trở về Zurich. Không ai cho biết tên cả. Ông không có cách nào để nhận diện bất kỳ ai trong số họ à? Robert nói một cách tuyệt vọng. Người lái xe bus ngẫm nghĩ giây lát. Ồ, tôi có thể nói với ông là trên chuyến đó không có trẻ em, toàn đàn ông. Chỉ có đàn ông thôi à? Beckerman ngẫm nghĩ. Không, không phải thế, cũng có một phụ nữ. Kinh khủng, điều đó thật sự thu hẹp thêm khả năng tìm kiếm. Robert nghĩ. Câu hỏi tiếp theo, quái quỷ thế nào mà mình lại nhận cái nhiệm vụ này cơ chứ? Ông Beckerman, ông đã nói một nhóm du khách trên chiếc xe bus của ông ở Zurich, và rồi khi chuyến đi kết thúc thì đơn thuần là họ tản đi có phải không? Đúng thế ông Smith. Vậy là thậm chí không có cả cái đống cỏ khô. Ông có nhớ bất kỳ điều gì về số hành khách không? Bất kỳ điều gì họ đã nói hoặc làm? Beckerman lắc đầu. Thưa ông, để ý họ làm gì? Miễn là được trả tiền thôi chứ. Trừ phi họ gây rắc rối gì, như cái ông người Đức đó. Robert ngồi im phăng phắc, anh nhẹ nhàng hỏi, người Đức nào? Tất cả những hành khách khác đều hứng thú xem cái vật thể bay lạ kia và những sinh vật chết trong đó. Thế mà cái lão già này cứ phàn nàn đòi chúng tôi phải nhanh lên để đến Bern, vì lão ta phải chuẩn bị bài giảng gì đó cho một trường đại học vào buổi sáng. Mọi sự bắt đầu đây. Ông có còn nhớ gì khác về ông ta không? Không, không gì cả ư. Ông ta mặc một cái áo choàng màu đen, tuyệt. Ông Beckerman này, tôi muốn nhờ ông một việc. Ông có thể chở tôi đến Utendorf được không? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi bận với... Tôi rất vui lòng được trả công ông mà. Thế hả? 200 đồng mát? Tôi không, tôi sẽ trả 400 mát. Beckerman nghĩ một chút, sao lại không nhỉ? Đi chơi hôm nay cũng đẹp trời đấy chứ. Họ đi về phía nam qua Lusen, với những làng đẹp như tranh vẽ ở Imesi và Mecklen. Phong cảnh đẹp đến ngộp thở, nhưng đầu óc Robert còn mải với những chuyện khác. Họ chạy qua Enderbet với tu viện cổ Benedictine và Buit, con đèo dẫn tới vùng Interlaken. Xe họ băng qua Lesigen và Folenge, với một hồ lớn xanh thẫm điểm những cánh buồm trắng xóa. Còn bao xa nữa? Robert hỏi. Sắp tới rồi, Hen Beckerman hứa. Sau khi chạy được gần một giờ thì họ tới Spee. Hen Beckerman nói, bây giờ thì không còn xa nữa, chỉ qua thâm là tới. Robert cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Anh sắp được chứng kiến một thứ gì đó vượt khỏi sức tưởng tượng. Những người khách xa lạ từ những hành tinh khác, họ chạy qua thâm, một ngôi làng nhỏ. Và ít phút sau khi họ đến gần một cánh rừng gần xa lộ, Hen Beckerman đưa tay chỉ và nói, kia kìa. Robert đạp phăng và dừng lại bên đường. Bên kia kìa, sau những cái cây đó, Robert thấy một cảm giác hồi hộp, mỗi lúc một tăng. Được, chúng ta hãy nhìn xem. Một chiếc xe vận tải chạy qua, khi nó đi khỏi, Robert và Hen Beckerman đi sang đường. Robert đi theo người lái xe bus ngược lên một đoạn dốc, dẫn tới cánh rừng. Con đường đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt lúc họ bước tới một quãng trống.